Chương 15. Ông chủ mới của bác Tôm. Augustin, bố của Evangeline, là một người có tài năng. Sau khi lấy Marie, anh đau xót nhận ra vợ mình, tuy có đôi mắt đang lấy và 10 vạn đô la hồi môn, nhưng là một người không có tâm hồn và ích kỷ. Marie, vợ anh, luôn đòi hỏi chồng phải chiều chuộng. Chị than thân trách phận, sức khỏe chị ngày càng giảm sút. Chị không chăm sóc được con gái, mọi việc trong nhà phải giao cho đầy tớ. Thấy tình cảnh gia đình như vậy, Augustin rất lo ngại. Anh và con gái đến nhà một người chị họ ở Vermont, tên là Ophelia. Anh thuyết phục Ophelia cùng về Nouvelle-Orléans trông nom đỡ cho gia đình anh. Vì thương em và cháu, cô Ophelia nhận lời và đương đi trên con tàu với hai bố con về phương Nam. Cô Ophelia rất thương yêu cậu em họ của mình. Ngay còn nhỏ, cậu là học trò của cô. Cô đã dạy em những điều đại cương về giáo lý. Cô đã khâu vá, chải đầu cho em và dạy dỗ em theo đúng gia giáo. Vốn cô là người có nhiều tình cảm, nên Augustin đã tranh thủ chiếm được tấm lòng thương yêu của chị. Cũng vì vậy mà anh đã thuyết phục được cô Ophelia về Nouvelle-Orléans. Cô phải theo anh về đấy để trông nom Eva và để gia đình anh khỏi đi đến chỗ tan vỡ, vì vợ anh hay đau ốm quá. Nghĩ đến một gia đình không có nề nếp, cô không chịu được. Cô lại thương yêu con bé Evangeline, cũng như thương yêu thằng bé Augustin tà đạo ấy. Trong ngoặc kép, thấy em nói đùa, cô cũng cười. Cô chịu đựng được những nét xấu của cậu em, đến mức ai biết cô cũng khó lòng tin được. Bây giờ, cô Ophelia đang ngồi trong gian phòng nhỏ sang trọng của mình. Quanh cô la liệt những vali, hòm xiển, làng, túi mà cô có trách nhiệm cất giữ. Cô đang chăm chú sắp xếp, gài đóng khóa chặt. Eva, cháu ơi, cháu có đếm đồ đạc của cháu không? Chắc hẳn là không rồi. Bọn trẻ con có nghĩ đến bao giờ đâu. Này nha, đây là túi đựng quần áo này. Đây là cái hộp màu xanh đựng cái mũ đẹp nhất của cháu. Thế là 2. Cái túi không thấm nước này là 3. Cái hộp khâu của cô là 4. Cái hộp mũ của cô là 5. Rồi cái hộp đựng cổ áo cứng, 6. Cái hộp nhỏ là 7 ha. Cái dù của cháu nữa, cháu để đâu? Đưa cho cô. Phải lấy giấy cuốn lại rồi buộc vào với cái ô và cái dù của cô. Đó, vậy là xong. Cô ơi, sao lại thế? Ta chỉ về nhà thôi mà, cần gì phải cẩn thận quá vậy? Cháu ơi, để giữ cho khỏi mất phải cẩn thận chứ. Eva, cháu để cái đê khâu đâu rồi?
Thưa cô, cháu không biết.
Để cô nhìn trong vali xem nào. Trời đất ơi, đê đây, cả sáp với cuốn chỉ kéo, dao con, kim, thước dây nữa. Được rồi, để những cái ấy ở đây. Cháu à, thế lúc đi với ba cháu về nhà cô, cháu làm thế nào? Dọc đường mất hết rồi à?
Vâng. Cô à, cháu đánh mất vô khối thứ. Đến bến, ba cháu lại mua cho cháu cái mới mà.
Hey, tội nghiệp. Đó, cứ làm ăn như vậy đó.
Như vậy tiện lắm cô ơi.
Vô tâm đến thế là cùng.
Cô làm thế nào để đóng cái hòm này lại được? Đầy nít ra đó.
Cô Ophelia dõng dạc nói cương quyết như một viên tướng chỉ huy ngoài mặt trận.
Đóng được. Cái gì đã làm được một lần thì phải làm được lần nữa.
Cô dứt khoát nói. Hẳn là e sợ trước cái ý chí cương nghị ấy, cái hòm đã đóng lại. Cô Ophelia vừa nhét chìa khóa vào túi, vừa nói, vẻ chiến thắng.
Vậy là xong. Ba cháu đâu? Phải mang hành lý ra ngoài hành lang chứ nhỉ? Eva, cháu chạy ra xem ba cháu đâu.
Cháu thấy ba cháu rồi. Ba cháu ở cạnh phòng hút thuốc lá, đang ăn cam.
Cô Ophelia nóng ruột.
Chắc là ba cháu không biết là tàu sắp tới bến rồi. Cháu ra, bảo cho ba biết đi.
Ba cháu chẳng bao giờ vội hết á. Nhưng mà tàu đã cập bến đâu. Cô xem kìa, nhà cháu đó, ở ngay đầu phố kia kìa.
Con tàu rền rĩ như một con quái vật mệt mỏi, chuẩn bị tách qua những chiếc tàu khác đã buộc neo dọc theo bến. Eva vui vẻ chỉ trỏ những gác chuông, những nóc nhà tròn, những điểm có thể làm dấu cho nó nhận ra cái thành phố chôn nhau cắt rốn của nó.
Ừ, ừ, đẹp, đẹp lắm cháu à.
Bỗng cô kêu.
Ủa nhưng mà, trời đất ơi, tàu đã dừng lại rồi, ba cháu đâu?
Cảnh cập bến bắt đầu hỗn loạn. Những người hầu bàn chạy tứ tung. Cả những ông khách khệ nệ, nào hòm, nào xiển, nào túi du lịch. Các bà ý ới gọi con, lo lắng. Tất cả mọi người đứng chật ních trên đầu cầu. Cô Ophelia ngồi trên một chiếc hòm cô vừa cố lôi lại gần. Điểm lại một lần nữa, tất cả của cải, hành lý. Nhất định bảo vệ đến cái cuối cùng. Tứ phía, tiếng mời mọc cô thuê khuôn hành lý. Nhưng cô nhất định không nghe thấy. Hoặc là giận dữ đáp lại. Làm cho những người quân giác táo bạo nhất cũng phải nản lòng. Cô luôn miệng hỏi Eva xem ba nó còn chờ với đợi cái gì nữa kia chứ? Hay là đã ngã xuống sông rồi? Tại sao lại thế nhỉ? Sau cùng, khi cô hoảng sợ đến mức tuyệt vọng, ngài Augustin mới ló ra. Vẫn thản nhiên như thường, anh đưa cho Eva một miếng cam, hỏi cô Ophelia.
Chị, xong xuôi cả rồi chứ?
Cô Ophelia gắt.
Tôi đợi cậu đến hàng giờ rồi đó. Hey, tôi cứ tưởng đã có việc gì không hay xảy ra.
Anh mỉm cười. Chị tốt bụng quá. Xe đang chờ trên bến. Ta đợi cho mọi người đi trước rồi lên đường hoàng. Đỡ phải xô đẩy mà. Anh bảo một người đánh xe ngựa.
Này, khuân tất cả những cái này lên.
Cô Ophelia nói to.
Để tôi đi coi người ta sắp xếp.
Trời đất, để làm gì hả chị?
Cô Ophelia chỉ ba cái hộp bìa và một cái túi vải thêu, nói mãi.
Thôi, để tôi mang cái này nữa và cả cái này nữa.
Augustin nói đùa.
Thôi chị Ophelia thân yêu à, xin chị đừng dọn cả những quả núi xanh của chị về đây. Xin chị hãy theo phong tục những bang miền Nam đi. Không bao giờ phụ nữ được mang hành lý. Chị cứ đưa tất cả cho anh chàng kia. Anh ta sẽ nâng như nâng trứng đó chị à.
Cậu em dặn lấy những của cải ấy từ tay chị. Chị nhìn theo bằng con mắt tuyệt vọng. Nhưng chị rất mừng lúc thấy mọi thứ còn nguyên dạng xếp trên xe, không bị hư hại gì. Eva lo lắng hỏi.
Ủa, bác Tôm đâu?
Ở trên xe ngựa rồi bé à.
Để rồi ba tặng bác ta cho mẹ. Thấy cái anh chàng say rượu đã có lần làm đổ xe, hất chúng mình xuống đường.
Cô bé quả quyết.
Con biết mà, bác ấy là một bác đánh xe tuyệt vời. Bác ấy chẳng uống rượu bao giờ.
Xe dừng lại trước một tòa lâu đài lớn. Kiến trúc lạ lùng, vừa kiểu Pháp vừa kiểu Tây Ban Nha, như hiện nay còn tồn tại ở mấy khu thành phố Nouvelle Orléans. Mấy tòa nhà bao xung quanh một cái sân hình vuông, theo phong cách của người mô rơ. Chiếc xe ngựa thuê tiến qua cổng, vào trong sân. Toàn bộ kiến trúc nhằm làm cho những ai yêu thích cái đẹp của phương Đông phải lấy làm thú vị. Những dãy hành lang rộng với những cái cột chạm trổ hồi văn kiểu Ả Rập gợi ta nhớ tới không khí diệu kỳ của Hồi giáo ở Tây Ban Nha. Giữa sân, vòi nước phun một tia sáng như bạc lên rất cao. Nước tỏa xuống, một cái tán bằng đá hoa. Xung quanh là một luống hoa tím thơm ngào ngạt. Trong tán chứa nước, cá vàng vùng vẫy, trông như những viên ngọc lượn lờ. Quanh vòi nước là một con đường nhỏ, lát đá hoa sặc sỡ, lạ kỳ. Hai mép đường trồng cỏ mượt như nhung. Bên dưới hai cây cam nở rộ hoa là những chậu cảnh lớn bằng đá hoa. Bốn gốc chạm hoa văn kiểu Ả Rập, trồng những loại cây dùng nhiệt đới phủ đầy hoa. Những cây lựu lá bóng như sơn trổ hoa đỏ rực, hoa nhài trắng muốt như sao trên cành. Tất cả cảnh vật là một cái đẹp phong phú, là hương thơm ngào ngạt. Một cây cung nhân thảo già như thể một pháp sư đầu tóc bù xù trông coi tất cả cái mùa hoa nở này. Eva hỏi cô Ophelia.
Nhà cháu có đẹp không hả cô?
Cô Ophelia bước chân xuống đất, đồng ý.
Đẹp lắm, nhưng hình như cô thấy toàn bộ cảnh này có cái không khí như thể tà đạo sao á.
Bác Tôm xuống xe, nhìn chung quanh bằng con mắt vui thầm, lặng lẽ. Ta đừng quên, người da đen này nguồn gốc ở một lục địa xa xôi nhất nhiều màu sắc nhất, hùng tráng nhất. Trong đáy lòng bác vẫn ấp ủ một tình cảm say sưa với những cái gì lộng lẫy, dạt dào. Lòng yêu những cái gì rực rỡ ấy, khi có dịp biểu hiện ra, khiến cho bác trở thành lố bịch trước con mắt của người da trắng, lạnh lùng hơn, đắng đo hơn. Nghe lời bình phẩm của người chị họ, Augustin vốn là một người rất nhạy cảm, không giấu nổi một nụ cười. Anh quay lại, thấy nét mặt rạng rỡ của bác Tôm, liền hỏi bác. Thấy cảnh này, anh thích lắm, hả? Thưa ông chủ, dân ạ, cháu thấy đẹp lắm. Chỉ một lát đã chuyển hết hành lý xuống, Augustin trả tiền bác đánh xe và nhận lời chào hỏi của cả một đoàn gia nhân đầy tớ, đủ mọi lứa tuổi. Lớn bé, đàn ông, đàn bà, trẻ con, từ khắp nơi chạy ùa tới. Người ra vẻ quan trọng nhất là một anh chàng lai da đen, bận bộ đồ kiểu mới nhất. Gã vẫy một chiếc mùi xoa bằng vải phin, mịn, sức nước hoa thơm phức. Ra vẻ tự cho mình là một nhân vật rất lịch sự. Lấy giọng của kẻ có thế lực, gã cố sức đẩy đoàn gia nhân về phía cuối hành lang, gã thét lên. Nè nè nè, tất cả lùi lại coi. Ông chủ vừa mới về, các người đã làm phiền rồi không biết xấu hổ hả? Mọi người vội vã tuân lệnh và lui lại phía xa, để tỏ lòng kính mến ông chủ. Chỉ có hai anh chàng lực lưỡng như hai cái tủ đứng, tiến lại gần để khuân vác hành lý. Nhờ có sự can thiệp vừa qua, bây giờ trước mặt Sanh Cơ La chỉ còn ngài Adon, bận một cái ghi lê bằng satin, quần trắng, đeo một cái dây đồng hồ vàng. Gã cúi mình chào, duyên dáng và phong nhã không sao tả được. Ông chủ giơ tay ra bắt, hỏi. Trời, anh Adon đấy à, có khá không anh bạn? Lúc đó, Adon mới tuôn ra một bài diễn văn chúc tụng mà gã đã ứng khẩu từ nửa tháng nay. Sanh Cơ La vẫn tươi cười như thường lệ. Khá lắm, khá lắm. Bài chúc mừng làm khéo lắm Adon à. Này, liệu cho xếp hành lý chỗ nào đúng chỗ nha. Chốc tôi sẽ đi thăm tất cả mọi người. Nói xong, anh dẫn cô Ophelia vào trong phòng khách lớn, ở ngay phía hành lang. Lúc ấy, Eva bay nhảy như một con chim. Nó lao qua cửa và phòng khách, xông vào cái phòng khách con của mẹ. Bóng một người đàn bà nằm nghỉ trên đi văn hơi nhổm dậy. Con bé reo to. Mẹ! Nó nhảy đến ôm cổ mẹ, nhưng bà mẹ gạt đi. Xè xẻ chứ con, thế là đủ rồi, mẹ nhức đầu lắm. Thôi, nào thôi mẹ xin. Sanh Cơ La vào phòng. Sau khi hôn lên má vợ theo tục lệ bình thường, anh giới thiệu người chị họ. Hai con mắt to ủ ê của chị nhìn khách. Chị uể oải lễ phép tiếp người chị họ. Trong số những người đầy tớ chen chúc nhau ngoài cửa phòng, thấy có một người đàn bà lai da đen, đã đứng tuổi, trông rất đáng kính mến, vui sướng hiện trên nét mặt. Eva mừng rối rít.
Ơi, bác Mami!
Nó chạy vội qua căn phòng, rồi lăn vào lòng người đàn bà da đen. Nó hôn mãi bác. Bác Mami chẳng viện cớ nhức đầu, vuốt da cô bé, vừa khóc vừa cười. Thế rồi, Eva bắt tay nhiều người khác nữa. Nó hôn cả mấy chị da đen, làm cho cô Ophelia thấy ghê tởm. Cô thú thật với em. Trẻ con phương Nam quái lạ thiệt á. Tôi thì xin chịu rồi. Sanh Cơ La ngạc nhiên. Tại sao thế chị?
Tôi biết là nên tốt với tất cả mọi người. Tôi chẳng muốn ai đau khổ hết á. Nhưng mà còn hôn những... Ê...
Sanh Cơ La nói hộ chị. Những người da đen.
Thì quá sức chị, có phải không?
Đúng như vậy đó. Sao mà Eva lại có thể làm thế được chứ? Sanh Cơ La vừa cười vừa đi ra chỗ khác. Anh ra hành lang gọi.
Này này, có ai muốn nhận tiền không nào? Tất cả lại đây. Bác Mami, Jimmy, Bully, Suki. Thấy ông chủ về có vui không?
Anh đến với người này, người khác, bắt tay họ, căn dặn họ phải trông nom bọn trẻ, bởi vì anh vừa vấp phải một thằng nhóc da đen đang bò lởm ngởm. Mọi người cười rộ lên, ai ai cũng cầu trời ban phước lành cho ông chủ đang phân phát hào xu cho đám người xung quanh. Phân phát xong, anh ra lệnh.
Bây giờ thì thôi, chạy cả đi, như lũ trẻ ngoan nha.
Eva đi theo những đám người da đen và những người lai da đen sang bên hành lang lớn. Nó mang một cái túi đựng đầy táo, hồ đào, kẹo, dây ri băng, hàng rang và đồ chơi đủ mọi thứ thu nhặt được trong cuộc du lịch vừa qua. Khi Sankola định quay về phòng vợ, thì chợt thấy bác Tôm đang đứng chờ, vẻ bối rối, lúc chống chân này, lúc chống chân kia. Trong khi đó, Adon cầm một cái ống nhòm xem hát, đang nhòm bác từ đầu đến chân. Thấy thế, Sankola tiến lại gần gã da đen, giật lấy cái ống nhòm.
À, tiếp đón một người bạn như thế đấy.
Rồi anh đặt ngón tay trỏ lên chiếc áo ghi lê satin sang trọng Adon đang diện, nói:
Hình như anh mặc ghi lê của tôi phải không?
À, dạ thưa ông chủ, áo ghi lê có vết rượu. Cháu biết rằng một ngày sang trọng như ông chủ không thể mặc được nữa. Cháu mới kết luận là cháu có thể lấy được. Đối với một người da đen khốn khổ như cháu thì nó còn tốt chán ạ.
Augustin lạnh lùng mỉm cười.
Thật như vậy sao? Thôi được. Để rồi, tôi đưa bác Tôm lên giới thiệu với bà chủ. Sau đó anh sẽ dẫn bác ta xuống bếp. Liệu hồn đó, đừng có lấy cái vẻ bề trên. Bác ta hơn mấy lần những gã vô tích sự như anh.
Adon phì cười.
Dạ ông chủ hay nói đùa quá. Thấy ông chủ vui vẻ thế này, cháu rất mừng.
Bước vào phòng khách, bác Tôm thất kinh nhìn những bức thảm mượt như nhung. Những tấm gương, những bức tranh, bức tượng, bức rèm. Bác không dám tiến lên nữa. Augustin nói với vợ.
Marie, em nhìn xem. Anh thửa cho em một bát đánh xe và mang về cho em đây này. Anh có thể cam đoan với em, đây là người phu đám ma hoàn toàn, vừa đen kịch lại vừa có vẻ trịnh trọng. Khi bác ta ngồi lên xe, em có cảm tưởng như đi đưa đám tang ấy. Nào, em mở mắt ra mà nhìn bác ta. Em đừng nói với anh là hễ đi chơi là chẳng bao giờ nghĩ đến em đấy nha.
Marie mở hai con mắt, không buồn nhấc đầu dậy. Sau khi nhìn kỹ bác Tôm, chị nói:
Em chắc chắn là bác ta sẽ uống rượu. Bác ta kiêng rượu, có giấy tờ bảo đảm và rất ngoan đạo nữa.
Mong là được như thế, nhưng mà rất khó tin. Ông chủ ra lệnh:
Adon, dẫn bác Tôm xuống dưới nhà, nhớ lời tôi dặn đó.
Adon rút lui rất kiểu cách. Bác Tôm nặng nề bước theo sau. Marie bình phẩm:
Thật là một con quái vật đen kịch.
Sankola ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bên cạnh đi văn, thở dài.
Kìa em ngoan ngoãn lên chứ. Em nói với chồng em một lời ngọt ngào đi nào.
Bà vợ dỗi, bảo:
Anh về chậm 15 ngày, anh sai hẹn rồi.
Anh viết thư cho em, nói rõ lý do rồi mà.
Một bức thư cục lũng, lạnh nhạt. Thế em muốn thế nào? Chuyến thư sắp sửa đi, anh phải viết gọn cho nó kịp.
Bao giờ anh cũng viện những lý do này để thu ngắn những bức thư và những lý do khác để kéo dài cuộc đi chơi hết.
Sankola rút ở túi ra một cái hộp đựng đồ nữ trang, lộng lẫy, bằng nhung.
Em xem này, anh mua cái hộp này ở Nữ Ước về tặng em đó.
Một bức ảnh chụp tươi sáng và êm dịu. Hai bố con Eva ngồi bên nhau, tay cầm tay. Marie nhìn, ra vẻ không bằng lòng.
Sao lại ngồi cái kiểu lố lăng như thế này?
Kiểu ngồi thì mỗi người một ý thích mà. Nhưng em có thấy giống không?
Nếu anh không tán thành ý kiến của em về việc thứ nhất, thì anh hỏi ý kiến em về việc thứ hai làm gì?
Chị đóng cái hộp lại.
Kìa Marie, em, anh hỏi thật đấy. Em thấy có giống không?
Marie than thở. Anh cứ bắt em phải nói, phải nhìn cái anh cho em. Anh chẳng nể em tí nào. Suốt ngày em nhức đầu như búa bổ. Rồi từ lúc anh về nhà, nhà cứ rầm rầm lên, em chết mất.
Cô Ophelia hỏi:
Ủa mợ đau đầu hả?
Người chị họ đang ngồi ở một cái ghế bành lót nệm, vừa im lặng nhìn cái cảnh hai vợ chồng người em, vừa nhẩm thống kê đồ đạc trong phòng và ước lượng giá cả từng chiếc. Bỗng chị ngồi nhóm dậy. Khi chị chủ nhà quả quyết rằng bệnh đau đầu đã biến mình thành một con người khổ nhục thực sự, thì cô Ophelia bảo nếu vậy không gì bằng lấy quả đổ tùng mà sắc thuốc. Sankola hứa khi đổ tùng trong trang trại của anh ở bên hồ bông sắc tơ ranh chín, anh sẽ mang về ngay. Rồi anh kéo dây chuông, bảo Adon gọi bác Mami lên. Vừa trông thấy Mami, anh chỉ cô Ophelia, bảo bác ta. Bác Mami à, tôi giao bà khách này cho bác trông nom. Bà chắc mệt lắm và muốn nghỉ ngơi đó. Bác dẫn bà về phòng riêng của bà, chớ để bà thiếu thốn gì đó nha. Cô Ophelia theo bác Mami đi khuất